Từ thời thơ ấu của tôi, tấm hình này rất là quen thuộc đối với tôi khi tôi còn trẻ. Thỉnh thoảng nhìn vào tấm hình này tôi cảm thấy hơi sợ, hơi không thoải mái lắm. Nhưng rồi về sau, tôi được nghe nói rằng là pho tượng chính là pho tượng nhỏ được giữ ở Pakistan. Có một lần ở Nhật Bản đến viếng thăm viện bảo tàng này vào khoảng năm 1960 hay là 70 gì đó, tôi có thấy một pho tượng nhỏ hơn ở bên Nhật Bản. Tượng này nhắc cho chúng ta nhớ rằng để có thể đạt đến được quả vị Phật thì đời sống sung túc, thoải mái, không lợi ích gì cho chúng ta lắm. Chúng ta cần phải nỗ lực, chịu khó nhọc mới có thể đạt đến được quả vị Phật. Ở Bồ Đề Đạo Tràng, mỗi khi tôi thuyết giảng thì tôi thường vẫn nhắc nhở mọi người rằng trước khi thành Phật đã phải hết 6 năm sống khổ hạnh. Và rồi đạt đến cái lúc mà chính thức đạt thành quả vị Phật theo truyền thống của Phạn Tự, thì Đức Phật đã đạt được ba thân Phật, và cái thân Phật lịch sử trong đời này chỉ là hóa thân của Phật. Bức hình này có một cái năng lực rất là mãnh liệt nhắc nhở cho chúng ta cần phải nỗ lực dụng công để đạt đến quả vị Phật. Vậy thì bây giờ tâm của tôi đã leo lên máy bay, bay về Canberra rồi. Như vậy ngày hôm qua chúng ta đã xem qua một cách ngắn gọn về chương số 4 của bài pháp nhập Bồ Đề hành luận của ngài Tịch Thiên. Trong chương 4 có một số câu đối với tôi có một tác dụng rất mãnh liệt. Câu số 28 chương 4. Câu 28 chương 4. Câu 34 chương 4 cho chúng ta thấy kẻ thù nội tại tàn hại như thế nào, những loại nhiễm tâm phiền não thác loạn như tâm giận dữ thù hận chủ yếu đến từ lòng tham. Một trong những yếu tố chính làm phát sinh những loại tâm lý khác, loại phiền não khác. Thì như vậy ở đây Ngài Tịch Thiên nói đến kẻ thù nội tại không có vũ khí. Kẻ thù nội tại này không có vũ khí, cũng không có cái tướng dạng nguy hiểm đe dọa gì cả. Nhưng lại mang sự tác hại cực kỳ nghiêm trọng đến cho chúng ta. Kẻ thù ở bên ngoài chúng ta có thể chạy trốn được, nhưng kẻ thù nội tại nằm ở ngay trong chúng ta. Bất kể là chúng ta đi đến đâu đi chăng nữa, cũng không làm sao có thể trốn được kẻ thù nội tại này. Rồi Đức Tịch Thiên lại nói, kẻ thù ở bên ngoài kẻ thù ở bên ngoài không phải là lúc nào cũng gây hại cho ta. Nếu như mà có những trường hợp thuận tiện thì họ cũng có khi giúp đỡ cho ta. Nhưng kẻ thù ở nội, kẻ thù ở phía bên trong, thì cái chức năng của kẻ thù phía bên trong lúc nào cũng sẽ gây hại cho chúng ta. Kẻ thù ở bên ngoài một khi chiến bại thì họ sẽ rút lui, nghỉ ngơi, dưỡng sức để tấn công tiếp tục. Còn kẻ thù ở bên trong, một khi mà chúng ta có thể chiến thắng được kẻ thù ở phía bên trong thì nó sẽ tận diệt, không làm sao có thể trở lại được nữa. Và vì lý do này mà chúng ta cần phải có cái tâm quyết, cương quyết tận diệt kẻ thù nội tại. Thì đó là những gì Ngài Tịch Thiên giải thích cho chúng ta. Câu 46, chương 4. Nói về những cái nhiễm tâm phiền não này, thứ nhất nói là những nhiễm tâm phiền não. Tiếng Phạn từ nguyên văn nói rằng chữ nhiễm tâm có cái nghĩa là rất là mong manh. Vì nhiễm tâm này, nhiễm tâm phiền não này vốn không có một thực tại vững chắc để nương dựa vào. Và vì vậy mà trí tuệ chứng được tánh không có cái sức mạnh của nền tảng của thực tại, có khả năng để đoạn diệt tất cả mọi nhiễm tâm phiền não. Và Ngài Thịt Thiên nói rằng nhiễm tâm phiền não một khi chúng ta có thể phát triển được trí tuệ, chứng được chân tướng của thực tại thì kẻ thù phía bên trong này không làm sao có chỗ ẩn trú, chỉ đơn giản phải tan biến đi mà thôi. Vậy chúng ta cần phải nỗ lực cố gắng để chiến đấu tận diệt kẻ thù nội tại này. Một trong những phương pháp để mà đạt đến mục tiêu này, câu kệ số 47. Câu thứ nhất nói rằng câu số 5 nói rằng cần phải cố gắng để tu chứng trí tuệ. Tính chất của phiền não, của nhiễm tâm phiền não, khi mà chúng ta dùng lý trí để quán chiếu suy tìm thì không thể nào tìm thấy nhiễm tâm phiền não này ở bất cứ một nơi nào cả. Khi chúng ta truy tìm xem nhiễm tâm phiền não nằm ở đâu, không thể rõ ra được. Nhiễm tâm này nó chỉ đến từ cái thấy hư vọng của chúng ta. Vì lý do đó, khi mà chúng ta truy tìm chân tướng của nhiễm tâm phiền não này, tự nhiên nhiễm tâm phiền não, cái độ cường độ của nó phải giảm đi. Trong truyền thống Đại Viên Mãn, một khi chúng ta cố gắng tìm thấy chân tánh của nhiễm tâm phiền não, tất cả những vọng tâm động niệm đều nằm trong chân tánh của tâm. Thì khi mà truy tìm chân tánh của phiền não, chúng ta sẽ đi đến với cái chân tánh của tâm. Và khi đã chứng được chân tánh của tâm thì tất cả mọi biểu hiện của nhiễm tâm phiền não đều tự nhiên tan biến, không còn có thể hiện hành được nữa. Nhiễm tâm phiền não như là ba chất độc tham, sân và si chỉ có thể từ nơi cái thấy hư vọng, cái nhìn hư vọng mà phát xuất ra. Một khi an trú vào trong chân tánh của tâm, thì tất cả mọi biểu hiện nhiễm tâm phiền não đều tự tan biến hết. Khi chúng ta nói đến chân tánh ở trong ở nơi đây thì có thể hiểu được trên hai nghĩa. Thì như vậy chúng ta có thể có cái tánh trên cái phương diện cứu cánh, tức là chân đế, hay là ở trên phương diện của tục đế. Lấy ví dụ như là nước, tánh chất rốt ráo của nước là tánh trong. Khi mà chúng ta nhìn thấy nước bị dơ bẩn, bị bùn làm dơ bẩn, thì chúng ta có thể thấy trạng thái dơ bẩn này chỉ là một trạng thái tạm thời sinh diệt, không phải là chân tánh của nước, cái tánh chân thật của nước. Bây giờ chúng ta nói đến tâm, khi chúng ta nói tâm vốn thanh tịnh, thì cần phải hiểu trên hai phương diện. Có nghĩa là tâm, bản tánh tự nhiên của tâm là thanh tịnh, là tánh tịnh và tánh sáng, có tánh biết và tánh sáng. Lại trên một cái phương diện khác, có thể nói rằng tâm này vốn không có tự tánh, không có hiện hữu khách quan, độc lập, cố định, và vì vậy mà nói rằng tâm, chân tánh của tâm là tánh thanh tịnh. Thì như vậy đây là chương thứ tư của Ngài Tịch Thiên. Bây giờ chúng ta bước vào chương thứ năm. Ngài giải thích rằng tất cả mọi điều dù là thiện hay là ác, rốt ráo lại vẫn đều phát xuất từ nơi tâm. Chúng ta đọc câu kệ số 18 của chương 5. Câu 18 nói rằng: vậy nay tôi xin gìn giữ lấy tâm. Tâm này chẳng giữ thì bao giới luật giữ có ích gì? Vậy thì vì tâm của chúng ta là cội nguồn của rất là nhiều thiện đức, của tất cả mọi thiện đức. Tất cả những cái tánh chất, cho dù là thiện hay là ác, đều từ nơi tâm phát xuất ra. Vì vậy chúng ta cần phải ý thức đâu là những khía cạnh ác, của xấu ác của tâm, để vận dụng chánh tri quan sát tâm của mình. Trong khi chúng ta sống trong đời sống hàng ngày, cần phải giữ cái ý thức ngắm, canh chừng cái tâm của mình, xem điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Trong thân, khẩu và ý thì cái giới luật để giữ gìn cái tâm là cái điểm then chốt quan trọng nhất. Giữ được cái tâm thì tất cả thân, khẩu và ý đều có thể giữ gìn được. Nếu như mà ý không giữ được thì thân và khẩu cũng không thể nào giữ được. Tiếp theo câu kệ số 33 của chương 5.
Thank you.
Câu 33 nói rằng, khi lấy chánh niệm để làm lối ngõ giữ gìn cửa tâm, chánh tri sẽ khởi, những gì đã quên sẽ đều nhớ lại. Khi chúng ta cần phải phát huy chánh tri, còn gọi là tỉnh giác, thì có hai phương pháp chính, phương pháp thông thường. Đó là phát huy chánh niệm. Một khi chánh niệm đã vững, thì tự nhiên chánh tri sẽ đến. Chúng ta không ý thức được cái dòng luân chuyển của tâm thức của mình, đó là vì thiếu chánh niệm. Khi mà muốn phát huy được chánh tri thì điểm quan trọng là phải có chánh niệm. Những câu còn lại nói về lời khuyên của Ngài Tịch Thiên, khuyên chúng ta cần phải sống trong đời sống hàng ngày như thế nào, những khi đi, khi đứng, khi nằm, vân vân, những gì nên làm và những gì không nên làm, được giải thích chi li tỉ mỉ ở trong những câu kệ tiếp theo. Và cái phương pháp phi thường đặc biệt để phát huy chánh tri được giải thích trong câu 108. Muốn giữ chánh tri, nói cho ngắn gọn, phải làm như sau. Hãy thường quán xét xem thân và tâm đang như thế nào. Chúng ta cần phải giữ cái tâm của mình cực kỳ tỉnh giác, cực kỳ ý thức xem mình đang để tâm ở đâu và thân ở đâu. Vậy thì hai chương này, chương 4 và chương 5, giải thích cho chúng ta bằng cách nào để có thể giữ được thân khẩu ý của mình, giới luật cho thật là nghiêm chỉnh. Một khi đã thọ giới, Bồ Tát cần phải bước vào hành trì sáu hạnh ba la mật, là thí, giới, nhẫn, tấn, định và tuệ. Thí, giới, nhẫn, tấn, định, tuệ là sáu hạnh ba la mật. Bài pháp này không giải thích riêng về hạnh giới, hạnh thí, đó là vì từ chương thứ nhất và chương thứ 10 đã thỉnh thoảng đều nhắc đến hạnh thí. Thí không phải chỉ là cho ra tài sản, mà còn cho ra cả thiện căn công đức của mình, và trong một vài trường hợp đặc biệt, cho ra cả thân thể tánh mạng của mình. Ngài Tịch Thiên có nói rằng trừ phi đã đạt đến được một mức độ chứng ngộ nào đó, có được tính tâm vững chắc, là cho ra cái thân này thì sẽ có thể lấy được một cái thân khác không thành vấn đề, thì chừng đó mới được phép cho ra thân thể tánh mạng. Điều này được nói rất rõ. Vậy thì Ngài Tịch Thiên không giải thích riêng về hạnh giới thành một chương mà rải ra ở nhiều chương. Tiếp theo, hạnh giới cũng không có một chương riêng biệt. Phương pháp làm cách nào để có thể giữ giới một cách nghiêm cẩn cần phải có cái sự cẩn trọng, rồi từ cái lòng cẩn trọng phát sinh ra chánh niệm và chánh tri. Hai chương này là để giúp cho người tu có thể giữ giới một cách nghiêm mật. Tiếp theo chúng ta bước vào chương thứ 6, nói về hạnh nhẫn có được riêng một chương. Rồi hạnh 7 nói về tinh tấn. Chương 8 sẽ nói về thiền định. Chương 9 nói về trí tuệ. Rồi chương cuối cùng là chương 10 sẽ nói về hồi hướng. Thì ở đây chúng ta xem câu chương thứ 6 nói về nhẫn nhục. Mặc dù có nhiều loại nhiễm tâm phiền não khác nhau làm quấy nhiễu tâm của chúng ta, người tu theo pháp tu phát tâm Bồ Đề, phát lòng từ bi vô lượng, thì chướng ngại lớn nhất cho người tu tâm Bồ Đề đó chính là tâm sân hận. Và vì lý do đó mà phương pháp để đối trị với lòng sân được nói ở đây. Ngài Tịch Thiên đầu tiên nói rằng nếu chúng ta cứ để cho lòng sân hận nổi lên mà không có biện pháp gì chống đối cả, không những là mang hậu quả tai hại lâu dài về sau, mà ngay trong thời điểm hiện tại mặt cũng đỏ ông lên, tim đập nhanh, rồi ngủ không được, ăn không ngon, tiêu hóa không nổi. Rồi cứ như vậy tình trạng sức khỏe sẽ kém đi, rồi người thân cũng sẽ xa lánh, bạn bè biến mất. Khi lòng sân hận nổi lên, một người bình thường mà nổi sân một cách hoàn toàn, thì một người với cái đầu óc rất là bình thường cũng có thể thành giống như người điên. Có lần ở Lhasa, có người lái xe cho tôi đến từ Ấn Độ, lái một cái xe đến từ Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13. Thì dĩ nhiên là xe nó đã cũ rồi, đã già ít nhất là 20 năm. Và ít nhất đã là 20 năm không được xài đến. Thì đương nhiên là cái xe nó có nhiều vấn đề. Thì có một ngày cái anh tài xế ráng sửa những phần hư hỏng của cái xe, và nằm xuống dưới xe, chui xuống dưới xe và nhìn vào. Rồi có lúc cái đầu sói là cái đầu đụng vào một cái mảnh xe và vào một cái thành xe, rồi nổi nóng lên và lại lấy cái đầu đập vô cái xe, chẳng có ý nghĩa gì cả. vì nổi giận lên mà đem cái đầu trọc của mình để mà hút vào trong cái xe, thì cái xe chẳng sao cả mà bản thân của mình thì bị đau. Mặc dù đương nhiên là cái chuyện này thì anh ta biết rõ chứ, nhưng đến khi nổi nóng lên thì không còn lý trí nữa. Có một câu chuyện mà sư phụ tôi thường kể cho tôi nghe khi ngài còn trẻ. Có một người bạn người Hoa, Đức Đạt Lai Lạt Ma đang kiếm cái tên của cái nghề của người người bạn, nghề đánh bóng. Thì sư phụ của tôi là một người làm đồ gỗ rất khéo tay. Ngài làm một vài món vật bằng gỗ rồi gửi đến cho cái vị kia để mà đánh bóng gỗ. Rồi có một hôm sư phụ tôi gửi vài món đến cho người bạn kia, và thị giả mới thấy ra rằng mới nhìn thấy có một vài món vật cực kỳ quý giá. Tôi nghĩ là đồ xưa rất là quý mà bể từng mảnh. Vì ông ta quỳ xuống, tay cầm mấy miếng đồ vật đã vỡ, nhìn vào. Và thở dài. Sư phụ, thị giả của sư phụ tôi mới hỏi, vậy chứ chuyện gì xảy ra? Thì ông ta nói rằng ngày hôm đó buổi sáng nổi nóng lên, thành ra đã đập vỡ cái món vật quý giá này, rồi đến khi nguội nóng đi. Thì tiếc, vô cùng là tiếc, cứ cầm nhìn mà thở dài. Thì những điều này chúng ta chỉ cần nhìn là thấy, là hiểu, không có phải khó khăn gì để thấy được rằng cái tâm giận dữ nó rất là tai hại. Nếu chúng ta có thể kiếm những biện pháp hóa giải cho nghịch cảnh, cho vấn đề xảy đến cho chúng ta mà không cần đến lòng sân hận, thì cái trí chúng ta lại càng sáng, lại càng có khả năng kiếm ra một biện pháp thích ứng hơn và thích đáng hơn. Nếu như hàng xóm thường hay làm cho bạn bực mình, gây tạo vấn đề cho bạn, nếu bạn nổi nóng lên, thì ngay chính cái sự nổi nóng này nó không giúp chúng ta giải quyết vấn đề kia. Sự nổi giận trước tiên hết là sẽ phá hủy cái sự an bình của quý vị, sẽ làm cho quý vị ăn không ngon, ngủ không yên, và sẽ làm cho bạn của quý vị chạy đi xa hết. Người dễ nổi nóng thì bạn bè xung quanh khi đến gần mình đều rất là thận trọng. Cho nên cái sự thân thiết gần gũi đương nhiên sẽ giảm đi. Và người mà hay nổi nóng thì càng dễ bị càng dễ bị cô đơn, cả đêm mở đèn là vì mất ngủ. Và chừng đó thì hàng xóm mà muốn đem cái sự phiền toái đến cho bạn lại càng cảm thấy vui vẻ. Còn nếu như mà họ cố tình tạo cái sự khó khăn cho mình mà mình vẫn bình tĩnh và mình mà mình rình xem cái hoàn cảnh nào lúc nào thuận tiện để mà trả đũa thì nó hữu hiệu hơn rất nhiều. Với cái lòng bình tĩnh, giữ được cái sự bình tĩnh mà quan sát thì đương nhiên sẽ hữu hiệu hơn. Chúng ta có thể dùng cái lý trí thông thường để mà nhìn thấy rõ rằng cái tâm nóng nảy, giận dữ nó chỉ khiến cho mình u tối, ngu muội hơn thôi, không có giúp được cho chúng ta giải quyết vấn đề. Khi mà chúng ta biết được rằng cái lòng sân hận tự nó là một kẻ thù rất là đáng sợ của bản thân của mình, thì tự nhiên mình sẽ có cái lòng quyết tâm để mà giảm thiểu cái lòng sân hận. Cái tâm sân hận có thể mang một cái nguồn năng lực rất là lớn đến cho chúng ta, nhưng mà cái năng lực này là năng lực mù quáng tác hại. Ngược lại, trí tuệ cũng mang nguồn năng lực đến cho chúng ta, nhưng là một cái nguồn năng lực dựa trên nền tảng của trí tuệ. Vì vậy, nó mới thật sự là lợi ích cho chúng ta. Câu số 6 của chương 6. Nói rằng sân hận là kẻ địch tạo nên nhiều khổ đau. Ai khắc phục sân hận, vui đời này kiếp sau. Ở đây Ngài Tịch Thiên có nói rằng biện pháp để đối trị với tâm sân hận. Khi mà chúng ta nổi giận lên, đang cái lúc nổi giận bừng bừng, rất là khó để mà kiềm chế cơn giận này. Chúng ta nếu muốn đối trị với lòng sân hận giận dữ thì chúng ta cần phải nhìn vào cái gốc rễ của tâm sân hận. Cái khi mà lòng sân hận sắp sửa nổi lên, lúc đó nhớ rằng tâm sân hận rất là tai hại để mà lập tức ngừng ngay. Thì Đức Tịch Thiên nói rằng là cái việc gì đã không có khả năng giải quyết thì nổi giận chẳng ích gì. Nếu việc gì đã không còn khả năng để giải quyết thì nổi giận cũng chẳng ích gì. Đây là một cái nhìn cực kỳ thực tế. Tôi mỗi khi đến những nơi có thiên tai như là ở New Zealand hay là bên Nhật Bản thường nhắc lại câu này. Một khi thiên tai, tai nạn xảy đến cho mình, sự việc đã xảy ra như thế rồi, chúng ta cần phải dùng cái lý trí để xét nếu như mà hoàn cảnh này còn có một cái khả năng để biến chuyển, thay đổi, làm cho khá hơn thì không có gì đáng để cho chúng ta lo lắng cả. Mà một khi nếu đã không có cái biện pháp gì để giúp nữa thì cái sự lo lắng cũng chẳng ích gì. Thấy được như vậy thì cái thái độ của chúng ta sẽ trở nên cực kỳ bình tĩnh và thực tế. Một cái phương pháp rất hữu hiệu để giữ cái tâm an định. Rồi Ngài Tịch Thiên lại nói rằng để chỉ cho chúng ta phương pháp làm sao để giữ được sự bình tĩnh khi người khác chê bai chỉ bán mình. Những lời nói trái tai không thể trực tiếp gây hại cho quý vị, chỉ có thể tạo phiền não trong tâm của quý vị mà thôi. Lời nói chỉ là lời nói, chẳng có gì đáng để chúng ta quan tâm. Ngài Tịch Thiên luôn trình bày những cái phương pháp dựa vào lý trí cực kỳ hợp lý, và quý vị có thể đọc như vậy để mà chiêm nghiệm suy nghĩ, rất là hữu ích cho quý vị. Rồi Ngài Tịch Thiên khuyên chúng ta rằng khi có những việc mang khổ đau đến cho thân thể chúng ta, những khổ đau thể xác phải chịu. Cứ mỗi việc xảy ra thì đều có nhiều phương diện khác nhau. Nhưng khi có việc gì bất như ý xảy đến cho mình thì chúng ta chỉ chuyên chú vào chỉ một phương diện mà thôi. Cái nhìn của chúng ta rất là phiến diện, chúng ta chỉ thấy phương diện tiêu cực của nó mà thôi. Nhưng mà nếu nhìn một cách toàn diện thì có khi chúng ta tìm thấy được những cái khía cạnh tích cực của sự việc. Chúng ta có thể nhìn thấy, quan sát thấy giống như là ở bên Âu Châu, những thế hệ sống trong thời chiến tranh thứ hai, chiến tranh thế giới lần thứ hai, trải qua những khổ nạn, nguy tai như vậy. Thì lại có một cái sức sống rất là mãnh liệt, có một cái nguồn nghị lực lớn lao. Những thế hệ tiếp theo vì không trải qua những cái khổ nạn lớn lao đó, cho nên bất cứ việc nhỏ nhoi nào xảy đến cho họ, họ cũng cảm thấy rất là khổ sở. Vì vậy, nghịch cảnh không nhất thiết phải là điều tai hại cho chúng ta. Nghịch cảnh có thể là yếu tố tích cực giúp cho chúng ta tăng cao nguồn nghị lực. Đây là những điều Ngài Tịch Thiên nhắc đến trong bài pháp này. Câu 21. Khổ đau, những cái nghịch cảnh sẽ giúp cho chúng ta bớt cái tâm kiêu mạn. Và kinh nghiệm khổ đau của mình rất là cần thiết để chúng ta có thể thấu hiểu được, thông cảm được với nỗi khổ của người khác. Và rồi hãy càng khổ đau thì chúng ta lại càng ý thức được nguồn gốc của khổ đau là đến từ những việc làm sai trái, từ ác nghiệp của chính mình. Và vì vậy càng không thích khổ đau thì chúng ta lại càng tránh những việc ác và lại càng có cái ý chí cương quyết không gây hại cho người. Rồi Ngài Tịch Thiên cũng có nói, lấy ví dụ như kẻ thù gây hại cho ta, phỉ báng chê bai ta, tạo điều bất lợi cho ta. Chúng ta thấy được rằng tất cả những điều này xảy ra là do rất là nhiều yếu tố hội tụ. Người kẻ thù kia khi sinh ra đời không phải sinh ra để làm kẻ thù của ta, chỉ là sống trong đời sống hoàn cảnh đưa đẩy, không phải một cách khách quan độc lập, mà vì hoàn cảnh đưa đẩy mà người đó trở thành kẻ thù của ta trong hoàn cảnh nhất định này. Khi hiểu được như vậy thì sự thù ghét của chúng ta đối với người kia giảm thiểu đi rất nhiều. Rồi xét theo cái nhìn của những tôn giáo Ấn Độ cổ thì có những cái cuộc tranh biện. Câu số 34 nói rất là rõ ràng. Nếu mọi sự phát sinh do ý muốn con người, thế giới sẽ an lạc vì chẳng ai chọn khổ. Câu 35. Vì vô ý tự hại bởi vật nhọn gai đâm. Nếu vì giận, đói nữ sắc mà sâu xé lẫn nhau, chịu đói khát khổ sở. Ở đây Ngài Tịch Thiên nhắc đến một cái yếu tố quan trọng khác. Người muốn tu tâm đại bi, muốn tu hành nhẫn nhục thì cần phải có người gây cảnh bất tiện, gây nghịch cảnh cho chúng ta, mang cảnh bất lợi đến cho chúng ta. Nếu như mà không có người gây hại cho ta thì ta không có được cơ hội nào để tu tập hành trì cái hạnh nhẫn cả. Nếu mà tu hạnh nhẫn với Đức Chúa Trời, với Đức A-la, thì lấy cái gì để mà chúng ta hành trì độ lượng đây? Với những người bạn thân yêu của mình, những người mình rất thân, rất yêu, chẳng làm sao có thể tu được đức độ lượng. Chỉ có những người tai ác, tạo những điều sai trái, gây hại cho chúng ta, chừng đó chúng ta mới có cơ sở để tập luyện cái tánh độ lượng, từ bi kiên nhẫn của mình. Khi tu hạnh nhẫn thì chúng ta phải cần có những người mang bất lợi đến cho chúng ta, mang cảnh bất lợi đến cho chúng ta. Và vì lý do đó, nhìn từ cái phương diện này thì kẻ thù của mình không phải là gây hại cho mình, nhưng mà thật sự là giúp cho mình một cơ hội rất thuận tiện để tu hành nhẫn. Và vì lý do đó mà mình phải vô cùng biết ơn kẻ thù của mình. Kẻ thù của mình là vị đạo sư quý giá giúp cho chúng ta tu pháp chuyển tâm. Rồi Ngài lại nói rằng có người nói là nhưng mà cái kẻ thù gây hại cho chúng ta thì đâu phải cố ý làm lợi cho ta đâu. Ngài Tịch Thiên trả lời rằng bất kể là cố ý hay là không cố ý, lấy ví dụ như đế thứ ba là Diệt Đế và đế thứ tư là Đạo Đế, bản thân của Diệt Đế không có cái ý gì cả. Chẳng có cái ý muốn làm lợi gì cho chúng ta cả, nhưng đây là những điều cực kỳ quý giá, mang lợi ích lớn lao đến cho chúng ta. Và vì vậy chúng ta luôn tỏ cái lòng tôn kính Diệt Đế và Đạo Đế. Thì lại có người nói rằng là nói vậy thì cũng được đi. Diệt Đế, Đạo Đế không có tác ý, nhưng mà mình vẫn quý. Chỉ là kẻ thù thì cố tình gây hại cho ta, nó khác với Diệt Đế và Đạo Đế chứ. Thì Ngài Tịch Thiên lại trả lời rằng cái ý muốn hại ta và vì cố ý hại ta, cái người đó mới trở thành kẻ thù của ta được chứ. Còn như là y sĩ, bác sĩ cắt tay, cắt chân của chúng ta chỉ để giúp đỡ ta lành bệnh, mặc dù là phương pháp rất là ác liệt, tạo khổ đau cho thân thể của chúng ta, nhưng đâu có ai xem bác sĩ, xem những nhà giải phẫu, bác sĩ giải phẫu là kẻ thù của mình đâu. Cho nên kẻ thù chỉ là kẻ thù, chỉ trở thành kẻ thù là chính vì họ cố tình muốn hại cho chúng ta. Và vì họ cố tình muốn hại ta cho nên mới cho ta được một cơ hội để hành trì hạnh nhẫn. Đó là cái luận điểm của Ngài Tịch Thiên. Vô cùng có ý nghĩa, tuyệt vời. Quý vị không thấy, có thấy vậy không? Vận dụng luận lý của Ngài Tịch Thiên như nói trong bài pháp này, nhìn về lòng chúng ta, nhìn về cái lòng sân hận thì mặc dù nó có vẻ dữ dội như thế, nhưng nó vốn không có một cái nền tảng vững chắc nào có thể chống đỡ cho chúng nó cả. Kệ, cũng giống như là cái lòng tham. Lòng tham cũng vậy, hoàn toàn không có một cái nền tảng vững chắc nào cả. Tâm ái ngã, chúng ta cũng có thể thấy được rằng là tâm ái ngã hoàn toàn không mang lợi ích gì đến cho chúng ta. Vậy chúng ta có thể thấy được rằng là bất kể là các loại nhiễm tâm phiền não này có những cái luận lý như thế nào để tự bào chữa cho chính mình, thì cũng không cách gì có thể tự bào chữa được cả, vì chúng đều được đặt trên nền tảng của tâm hư vọng. Giờ chúng ta bước đến câu 104. Câu 104 nói rằng nếu không bị hại thì hạnh nhẫn dục không sinh khởi, có bị oán thù mới sinh cái phước của sự tham nhẫn. Kẻ thù đã là cái nhân cho ta tu phước, vì sao ta lại bảo họ là trở ngại phước? Người đến sinh đúng lúc thì không phải là chướng ngại cho sự bố thí, cũng không thể nói các thầy truyền giới là trở ngại cho việc xuất gia. Trên đời, những người ăn xin cơ hội cho hạnh tu bố thí thì rất nhiều, nhưng kẻ thù cơ hội cho hạnh tu nhẫn nhục lại rất hiếm, vì nếu ta không ra ngoài để gây thù kết oán với ai thì cũng chẳng ai đến hại ta. Đó là ba câu 14, 15 và 16 của chương số 6 nói về hạnh nhẫn nhục. Bởi thế, kẻ thù nghịch cũng như báu vật vào nhà, ta không nhọc sức mà bỗng dưng có được, Họ giúp ta thực hành hạnh giác ngộ, vậy ta nên ưa thích kẻ thù nghịch với mình. Đây là câu số 107. Câu 108 nói rằng vì kẻ thù nghịch và ta cùng hợp tác mới viên thành hạnh tu nhẫn nhục, nên cái quả báo công đức của hạnh ấy, trước hết hãy nên phụng hiến cho kẻ thù, vì họ là cơ hội cho ta tu nhẫn. Thì câu kết luận nằm ở câu 111. Bởi thế, nhờ một người sân si tột độ, ta mới có thể tu hạnh nhẫn nhục kiên cố. Chỉ có kẻ thù mới làm nhân cho hạnh nhẫn, nên đáng cúng dường họ như cúng dường chánh pháp. Lại thêm một câu nói về một cái quan điểm cực kỳ quan trọng để tu hạnh nhẫn mà Ngài Tịch Thiên nói đến, đó là chúng ta là Phật tử, chúng ta rất là tôn kính Đức Phật. Chúng ta tôn thờ Đức Phật. Nếu chúng ta thật sự kính nể Đức Phật, thì Đức Phật đã hàng triệu năm tu tập hành trì cái pháp tôn kính chúng sinh hơn bản thân của chính mình. Nhờ vào đó mà Đức Phật trở thành Đức Phật như ngày hôm nay. Và vì lý do đó mà chúng ta tôn thờ Đức Phật. Chúng ta là những người noi theo gót chân Phật. Nhưng mà chúng ta lại chỉ biết gây hấn với nhau, lừa gạt nhau, tạo tổn hại cho nhau, thì như vậy chẳng khác nào là chúng ta lừa dối Đức Phật. Lấy ví dụ một người ngày một có một người mời khách, mời bạn đến nhà. Mình thì thích ăn cay, nhưng bạn mình thì không thích ăn cay. Khi mình mời bạn đến nhà, chúng ta mời khách đến nhà, thì chúng ta phải tôn trọng khẩu vị của khách của mình. Mình còn nếu như chúng ta mời khách đến nhà nhưng mình chẳng cần quan tâm gì đến khách cả, bản thân chúng ta thích ăn cay thì cứ dọn đồ cay. Nếu làm như vậy, bạn của quý vị sẽ cảm thấy rất là thất vọng, thật là vô lễ. Mời khách đến nhà, nhưng khi chúng ta mời khách đến nhà thì ngay ở cái thời điểm khách đến nhà đó, người khách mới là quan trọng hơn chúng ta. Chúng ta là người tôn thờ Đức Phật, Đức Phật thương yêu chúng sanh, nhưng chúng ta thì không quan tâm gì đến chúng sanh cả, thì điều này không thể nào chấp nhận được. Tương tự như vậy, tôi có người bạn Hồi giáo. Khi Trong một buổi hội thảo, ông ta xác định rằng tôi là một người mang đạo Hồi giáo chân chính. Một người mang đạo Hồi giáo chân chính thì phải thương yêu hết thảy mọi người. Thật là tuyệt vời. Đạo Thiên Chúa cũng vậy. Cần phải mở rộng lòng thương đến với tất cả mọi tạo sinh của Đức Chúa. Còn nếu chúng ta thương yêu Chúa nhưng lại tàn bạo với những đứa con của Chúa thì chúng ta không phải là người chân thành quy thuận nơi Đức Chúa. Với đạo Do Thái cũng vậy, có một vị giáo sư Do Thái giải thích cho sinh viên, có cho lời khuyên rằng thì đến những cái điểm kiểm soát thấy lính tráng cảnh sát và cảm thấy hơi bối rối, khó, bất an, khó chịu, thì vị thầy này mới khuyên mọi người rằng các con hãy nhìn những người kia là hình ảnh của Đức Chúa. Thì học sinh sau này mới nói lại với thầy rằng là lời khuyên đó đã thật sự giúp đỡ cho chúng con. Khi mà thấy những người lính cầm súng canh gác như vậy và nhìn vào những người lính ấy, thấy đây là tạo sinh của Chúa, thì tự nhiên trong lòng không còn cái sự sợ hãi e dè nữa. Đó là vì cái lòng thương yêu vô tận của Đức Chúa Trời hay của Đức A-la hay của Đức Phật đối với toàn thể chúng sinh. Đây là những điều phổ cập cho tất cả mọi truyền thống tư tưởng khác nhau. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã hoàn tất chương 6. Không cần phải đọc chánh văn. Tôi có được một cái sự tự do tuyệt đối, có thể lượng những cái câu nào muốn giải thích thì lượng câu đó, câu nào không muốn thì bỏ quên. Bây giờ chúng ta bước vào chương 7, nói về tinh hạnh tinh tấn. Chúng ta cần phải nhìn về cái hạnh tinh tấn một cách thực tế. Trước tiên, chúng ta cần phải xét kỹ xem cái việc mà mình muốn làm là cái điều chúng ta có thể thành công được hay là không, thực hiện được hay là không. Nếu không thực hiện được thì tốt hơn là đừng có làm. Vì vậy cần phải phân tích cho thật kỹ lưỡng. Một khi đã có cái sự xác quyết rằng mình có thể làm được, một khi đã làm thì cần phải vượt qua tất cả mọi chướng ngại để đạt đến cho cùng cái việc mà mình khởi đầu. Đây là một cái lời khuyên của Ngài Tịch Thiên. Lời khuyên thứ hai đó là khi mà thấy kẻ thù mạnh thì mình cần phải rút lui, khi thấy kẻ thù yếu thì mình cần phải tấn công. Người tu khi mà thấy nhiễm tâm phiền não quá mạnh thì cần phải xả cái tâm ra, đừng chuyên chú vào nơi nhiễm tâm phiền não để đừng cố gắng. dẹp bỏ nó đi vì không thể nào làm được. Lấy ví dụ như mình đang nổi giận bừng bừng, ngay ở cái thời điểm đó mà cố gắng để mà giảm cơn giận thì không thể được. Cách dễ nhất là đánh trống lảng để mà cái tâm mình nó sao lãng, đừng có chuyên chú vào nơi cơn giận nữa. Phương pháp tốt nhất là chú tâm vào hơi thở, hít ra, thở vào, đếm 1, 2, 3, đếm cho tới khoảng 20 lần, 30 lần. Chú tâm hoàn toàn vào trong hơi thở. Thì cái việc mà khiến cho mình nổi giận đó tự nhiên nó sẽ xa dần đi và chúng ta sẽ quên đi. Vì vậy khi những tâm phiền não nổi lên mạnh mẽ, mình đừng có cố gắng để đánh trả, chống trả nó, mà chỉ cần rút lui để cho cái tâm của chúng ta sao lãng, đừng chuyên chú vào nơi những tâm phiền não, tự nhiên nó sẽ phải giảm xuống. Rồi tâm của quý vị sẽ thư giãn hơn. Đến khi tâm thư giãn hơn rồi thì nhìn lại xem vì lý do gì mà mình nổi nóng như vậy. Dùng lý trí để mà soi, nhất định sẽ thấy rằng không có cái lý do gì đáng để nổi giận đến như vậy. Và từ đó chúng ta có thể đến với sự quyết tâm rằng trong tương lai mình sẽ không nổi giận như thế nữa. Cũng giống như là trẻ con quấn lộn với nhau, một vài phút trước đánh nhau, một vài phút sau là quên. Nhưng mà người lớn một khi mà nổi giận lên không dễ gì xả bỏ. Một khi nổi giận lên rồi thì cứ giữ mãi ở trong lòng và cứ giữ mãi tâm lý muốn trả thù. Điều này rất là tai hại. Chúng ta có thể giữ cái cơn giận của mình như là trẻ con nổi giận, thoáng giận, thoáng quên. Vào năm tôi khoảng 4 tuổi, khi tôi đi từ nơi sanh thành của tôi là ở Cung Bung đi về Lhasa, và đường đi, trên đường đi thì phải đi bằng, lúc đó còn quá nhỏ không thể ngồi ở trên lưng ngựa được, và mẹ của tôi không thể ôm tôi được, cho nên người ta mới làm một cái xe không có lớn lắm, tôi và anh của tôi ngồi trong xe đó. Khi chúng tôi vui vẻ vì cái xe nó rất là nhỏ, thì cả hai cùng ngồi cùng một phía với nhau, chơi với nhau, và rồi cái xe nó bị nghiêng qua một bên. Người mà phải lo về cái xe thì la hét: không được, không được, đừng làm như thế, đừng ngồi về, hết về một bên. Rồi có lúc hai anh em, đứa 4 tuổi, đứa 6 tuổi cũng có lúc quấn lộn với nhau, thì mỗi người ngồi một phía, giận nhau không thèm nói chuyện. Thì người lo cho cái xe lại rất là vui vì ngồi ngồi rất là yên. Như vậy ông ta thích chúng tôi giận dỗi với nhau. Nhưng mà giận với nhau vậy thì chỉ vài phút sau là lại chơi với nhau. Thì tôi nghĩ như vậy rất là tốt. Vợ chồng với nhau cũng vậy, thỉnh thoảng cãi lộn với nhau, chửi lộn nhau một chút, rồi sau đó quên đi thì không có vấn đề gì cả. Cứ hãy như vậy. Thì đây là những phương pháp để chúng ta cần phải nhắm vào kẻ thù. Kẻ thù đây chính là kẻ thù nội tại, những trạng thái nhiễm tâm phiền não của chúng ta ở bên trong. Cứ hễ thấy kẻ thù mạnh thì chúng ta rút lui, hễ thấy kẻ thù yếu thì chúng ta tấn công. Và đương nhiên là cái tâm chánh niệm và chánh tri là yếu tố tối cần thiết. Rồi nếu chúng ta có những pháp hành, những pháp thiền, nếu chúng ta tu để mà tăng cường cái định của mình thì đầu tiên hết chúng ta cần phải ngồi tọa thiền ở một thời gian cực kỳ ngắn để mà giữ cái phẩm lượng của pháp thiền của mình. Thời gian không quan trọng, bao giờ cái tâm quen thuộc rồi chừng đó tăng dài cái thời gian thêm một chút, từ từ sẽ kéo dài hơn, dài hơn. Khi cảm thấy mệt mỏi thì cần phải ngưng. Với cái cảm giác mệt mỏi mà cố gắng làm tiếp thì sẽ khiến cho năng lực của mình cạn. Chúng ta cần phải biết nghỉ ngơi, hễ thấy mệt thì phải nghỉ. Tất cả những điều này được nói ở đây. Câu 67, chương 7. Câu 67, chương 7. Bao giờ yếu mệt, thời phải buông nghỉ, rồi lại bắt đầu. Quý vị cần phải nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt, với cái tâm là để lần sau có thể làm được nhiều hơn. Thì đây là những gì thuộc về chương thứ 7. Bước tới chương thứ 8. Chương thứ 8 cực kỳ quan trọng. Có một số điều hôm qua tôi có đã giải thích qua. Ngày hôm nay tôi muốn nói thêm ít điều về cái chương 8 này. Chương 8 là để hướng dẫn về pháp định. Mục tiêu chính của pháp tu định chỉ là để có thể quy tụ tất cả mọi nguồn năng lực của tâm. Thông thường tâm thứ sáu, tức là ý thức của chúng ta, thông thường vô cùng yếu. Những tâm thức trên phương diện của giác quan, tức là tiền ngũ thức, lúc nào cũng mạnh mẽ. Rồi từ đó mà phát sinh ra ý thức. Ý thức hoàn toàn tùy thuộc vào năm cái thức của giác quan. Và vì lý do đó mà ý thức trong trường hợp này rất là yếu. Pháp tu định trước tiên là để chúng ta đặt sự chú tâm của mình vào trên phương diện của ý thức. trên phương diện của ý. Ở đây trước tiên tôi nghĩ phải nhắc đến cái thế ngồi, vì cái thế ngồi nó có tầm quan trọng rất lớn. Nếu có thể được, quý vị cần ngồi theo thế kiết già 7 điểm. Mấy ngày vừa qua tôi có vấn đề với cái đầu gối của tôi. Và cột xương sống cần phải thật là thẳng. Chân ngồi thế kiết già, cột xương sống rất là thẳng, đầu hơi nghiêng về phía trước, đừng có thẳng nhìn về phía trước. Hai tay thông thường, tay trái đặt dưới, tay phải đặt lên trên. Hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau, và hai khuỷu tay đừng ép sát vào nơi hông, cũng đừng bành ra ngoài, để xuôi xuống một cách tự nhiên. Và bàn tay khoảng ở ngang mức ở dưới rốn. Lưỡi của quý vị, đầu lưỡi phải chạm vào nơi gốc răng trên. Môi và răng để một cách tự nhiên. Mắt đừng nhắm, mà thả tầm nhìn xuống phía trước mặt. Kinh Thế Kinh nói rằng đầu ánh mắt nhìn xuôi theo sống mũi. Nếu như mà quý vị là người Việt Nam hay người Trung Hoa, cái lỗ mũi tẹt thì sẽ rất là khó có thể nhìn vào đầu mũi của mình. Người Tây Phương là tuyệt vời. Đây là cái điểm không quan trọng. Nói tóm lại, chúng ta nhìn xuôi theo sống mũi về phía trước mặt, nhắm mắt lại sẽ giúp cho chúng ta cắt đi những cái rối loạn ở bên ngoài, nhưng nó không tốt cho pháp tu định. Nếu chúng ta nhắm mắt lại thì tâm của chúng ta sẽ tối đi, cho nên cần phải mở mắt. Nhưng để mắt trong cái nhìn tự nhiên, pháp chính nó là cần phải quán tưởng một số hình ảnh nào đó. Lấy ví dụ như là cái bông hoa. Khi chúng ta không thiền, mình nhìn vào cái bông hoa ở bên ngoài để mà thiền, mà phải nhìn vào cái ấn tượng của hoa này trong tâm thức của mình. Cái hoa của ngày hôm nay không còn là cái hoa của ngày hôm qua nữa. Cái hoa của ngày hôm qua đã tan biến, nay không còn. Nhưng mà hình ảnh của đóa hoa trong tâm của chúng ta thì vẫn còn đó. Và đây chính là tên đề mục mà chúng ta dùng để nhiếp tâm mình vào. Thiên Chúa Giáo có thể quán tưởng về hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu. Đạo Hồi có thể quán tưởng về Đức A-la. Quý vị nhiếp toàn bộ tâm thức của mình vào hình ảnh này. Hình ảnh trong tâm thức này, đừng để cái tâm mình bị sao lãng. Đừng để ngoại cảnh khiến cho tâm mình sao lãng. Tâm của mình với một ý chí cương quyết giữ tâm mình ở ngay nơi cái đề mục này. Tâm chuyên chú như vậy không những phải an định mà phải thật là sáng. Điều này rất quan trọng. Nếu không sẽ rơi vào trường hợp giống như sáng nay tôi có nhắc đến. Nếu chúng ta ngồi thiền mà để cho tâm mất độ sáng. Thì như vậy, tâm của quý vị mặc dù vẫn chuyên chú vào nơi đề mục, vẫn nhất tâm chuyên chú nơi đề mục thiền, nhưng mất độ sáng thì không được. Tâm vừa phải chuyên chú nơi đề mục thiền và vừa phải thật rõ thật sáng. Hai yếu tố trở ngại pháp thiền. Thứ nhất là cái tâm chìm đắm. Trạng thái chìm đắm này đầu tiên, ở cái bước đầu tiên, nó sẽ mang đến cho mình một cảm giác thoải mái, dễ chịu, nhưng về lâu về dài rất là tai hại. Cho nên chúng ta cần phải giữ cái tâm mình cho thật là tỉnh. Hai điều mà tâm cần phải thoát, thứ nhất là tâm chìm đắm, và thứ hai là tâm quấy động, có nghĩa là hôn trầm và trạo cử. Khi tâm hoàn toàn chuyên chú vào đề mục thiền, để giữ độ sáng của đề mục thiền, thì tâm cần phải thoát trạng thái tâm chìm đắm. Rồi nói đến sự quấy động vì ngoại cảnh, tâm chạy theo sắc trần và cảm, và trở nên quấy động, dễ dàng chạy theo những ngoại cảnh ở phía bên ngoài. Trên phương diện này, chúng ta cần phải thả lỏng tâm. Nếu thả lỏng tâm nhiều quá, sẽ rơi vào trạng thái chìm đắm, rất tai hại. Khi mà chìm đắm, bị chìm đắm thì phải nâng cao cái tâm mình lên. Vậy thì quý vị cứ tùy theo cái cảm nhận của mình để mà điều chỉnh cái tâm của mình, đừng để nó cao quá. Để tâm quá căng thì tâm sẽ chạy theo ngoại cảnh. Để tâm quá trùng thì tâm sẽ rơi vào trạng thái trì trệ, chìm đắm. Mình cảm nhận thấy cái tâm của mình như thế nào thì hoặc là tăng cường, hoặc là nâng nó cao lên, hoặc là thả nó lỏng xuống. Tôi không biết là có cái sự khác biệt gì giữa người có tóc với người không có tóc khi ngồi thiền hay là không, nhưng mà thực phẩm có tạo sự khác biệt. Tốt nhất là ăn chay khi mà tu định. Bậc tỷ kheo buổi chiều không ăn, nó sẽ rất tốt cho pháp tu định. Phải đi ngủ sớm để buổi sáng có thể thức dậy sớm mà ngồi thiền. Thời gian thuận tiện nhất để tu thiền là buổi sáng sớm. Và tất cả những pháp tu quán, sẽ rất là và pháp tu quán cũng vậy, buổi thời sáng sớm, buổi sáng cũng là thời điểm thuận tiện nhất để tu quán. Thì như vậy, để cho người tu chỗ để mà tu thì phải cần lựa một chỗ cách biệt, đừng ồn ào lắm. Đến khi quý vị đã có được một kinh nghiệm tu thiền khá rồi thì không cần lệ thuộc vào chỗ ngồi nữa. Cho dù ngồi chỗ ồn ào vẫn có thể định được. Rồi phải chọn một đề mục để mà nhiếp tâm. Cho người thường, quý vị có thể chọn cả đóa hoa, quán tưởng đóa hoa để nhiếp tâm tu định. Hay như tôi có nói trước đây, có thể quán tưởng Đức Chúa Giêsu trên thánh giá, hay quán tưởng về Đức Phật, vân vân. Và rồi cũng có khi rất là hữu ích. Nếu chúng ta nhiếp tâm mình vào tâm của chính mình, thì trong trường hợp này, trước tiên chúng ta cần phải có một ít kinh nghiệm về tâm. Chúng ta cần phải quán đầu tiên tất cả những trạng thái tâm thức liên quan đến giác quan đều thả lỏng, chúng ta không chạy theo sự nghe, sự thấy, sự nếm, sự ngửi, vân vân, rồi để cho ký ức về quá khứ, viễn ảnh về tương lai, tất cả những trạng thái, những ý tưởng này đều phải xả bỏ, tách lìa tâm mình ra khỏi những trạng thái tâm thức liên quan đến giác quan, đến quá khứ, đến tương lai đều dứt bỏ, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đi vào một cảm giác trống rỗng. Cảm giác trống rỗng này không phải là tánh không, đó chỉ đơn giản là trống rỗng, một trạng thái trống rỗng. Rồi với thời gian, nếu chúng ta có thể giữ tâm mình trong trạng thái này lâu hơn một chút, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ chứng được cái tánh biết của tâm, tánh biết và tánh sáng của tâm, như là một tấm gương, không có, tự nó không có là gì cả, nhưng tất cả mọi sự đều hiện ra. Rồi nhờ vào đó, đến một lúc nào đó quý vị có thể đến được, chứng được cái tâm quy ước, rồi dùng cái tâm quy ước đó làm đề mục để nhiếp tâm vào, rồi chúng ta truy tìm cái tâm này, xem tâm đó nó có phải giống như là cái tướng hiện của nó hay là không, hay nó có một cái tánh nào khác. Soi vào cái tâm này để truy tìm chân tướng, cũng tương tự như là truy tìm chân tướng của tất cả mọi vật nào khác mà tôi đã có dịp nói qua ngày hôm qua hay ngày hôm kia, vân vân. Rồi chúng ta bước thêm một bước nữa để mà truy tìm về chân tướng của tâm này thì không thể nào tìm thấy. Ở đây chúng ta rơi vào một trạng thái thuần túy là phủ định này không phải là sự trống rỗng. Thì lấy ví dụ như chúng ta nói rằng ở đây không có voi, thì con voi ở đây không có, nhưng mà cái sự không có voi là cái thực tại của cái chỗ này. Khi mà chúng ta quán chiếu về hiện hữu với sự không có voi, thì chúng ta sẽ chứng biết được rằng cái kinh nghiệm của cái sự thấy không có voi này nó đến từ phủ định một điều gì khác. Sự không có voi thì chúng ta nói không có voi, thì cái điều này nó sẽ mang đến một ấn tượng khác trong tâm của chúng ta. Khi chúng ta nói không có voi thì không có voi không có nghĩa là không có cái điều gì khác. cho dù là không có voi cũng vẫn có thể có được những cái điều gì khác. Và khi và vì vậy mà cái sự phủ định này, phủ định về voi, nói rằng không có voi không phải là sự phủ định tuyệt đối, không phải là cái sự thuần túy phủ định, mà là phủ định có khẳng định. Chúng ta có thể nói đến nhiều loại phủ định khác nhau. Có những hiện tượng phủ định có khẳng định hoặc là phủ định không khẳng định. Khi mà nói phủ định có khẳng định, có nghĩa rằng là chúng ta phủ định một điều để khẳng định một điều gì khác. Trong khi đó phủ định không khẳng định thì chỉ có nghĩa là phủ định và không khẳng định về bất cứ một điều gì khác cả. Thì như vậy đây là những cái sự phân loại khác nhau về sự vật, không có liên quan gì đến thiện hay ác cả. Nó chỉ là thực tại là như vậy. Thì như vậy sự vật chia thành hai thành phần, hoặc là những hiện tượng khẳng định hoặc những hiện tượng phủ định. Thì trong phần những hiện tượng phủ định lại có hai loại: phủ định có khẳng định hay là phủ định không khẳng định. Và phủ định có khẳng định cũng có thể chia ra thành nhiều thể loại khác nhau. Thì bây giờ chúng ta nói đến tánh không. Khi tánh không hiện ra trong tâm của chúng ta, đây chỉ là một trạng thái phủ định, không có một hiện hữu khách quan thường còn và cố định. Cái hiện hữu khách quan độc lập cố định này chỉ đơn giản biến mất trong cái tâm chứng thấy tánh không, và cái tâm này chỉ còn là một trạng thái, chỉ là một cái tánh biết thuần túy, thấy được cái sự không có mọi hiện tượng khách quan độc lập cố định. Bây giờ trở lại với Pháp Thiền. Thiền như vậy tuy không dễ nhưng rất tốt. Có hai pháp hành có thể đưa chúng ta đến với chứng ngộ tánh không. Có hai cái phương pháp giúp chúng ta có thể chứng ngộ được tánh không, đó là thứ nhất dựa vào kinh nghiệm để mà đi đến với tri kiến, hoặc là vì hiểu về tri kiến rồi dựa vào cái pháp hành, pháp thiền để có thể chứng biết. Tôi nghĩ rằng ở bước khởi điểm tu định, chúng ta có thể nhiếp tâm vào trong hơi thở. Tôi cũng có nhắc đến, đã từng nhắc đến cái pháp nhiếp tâm vào hơi thở và đếm hơi thở. Hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra, và cứ đếm hơi thở vào ra như vậy. Đây là pháp thiền sổ tức. Những pháp tu định chọn đề mục là tâm hay là hình ảnh ấn tượng trong tâm thức, thì cái pháp thiền định về sổ tức nó thô lậu hơn. Nhưng mà so với cái tâm tán tâm chạy theo đối cảnh bên ngoài, thì cái tâm nhiếp vào trong hơi thở lại vi tế hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể tự quyết định rằng trong con số 100 lần hít vào thở ra, tâm của mình sẽ hoàn toàn chuyên chú vào nơi hơi thở, không sao lãng ra ngoài. Nhờ vào đó mà chúng ta có thể gom tụ lại được cái sự tán tâm của mình. Mục đích tu chỉ là để quy tụ lại, gom tụ lại tất cả mọi năng lực của tâm thức của mình, rồi dùng cái năng lực đó để soi vào đề mục của tánh không của chương 9, chừng đó có thể dùng pháp thiền quán về chân tướng của thực tại, rồi nhờ vào cái năng lực quy tụ của định chỉ mà chúng ta có đủ sức để soi thẳng vào trong chân tướng của thực tại, trực chứng được tánh không. Pháp tu này cần được đi kèm với tâm từ bi vô lượng, cần phải đi kèm với tâm Bồ Đề. Đề chủ đề đầu đề của chương 8 là pháp tu định. Ngài Tịch Thiên chủ yếu giải thích về, đầu tiên hết Ngài nói rằng để có thể đạt định thì phải giảm thiểu những sự quấy động đến từ bên ngoài, những nằm ở hai phương diện. Thứ nhất là ở cái chỗ ở cần phải cách ly, tức là cái thân cần phải cách ly. Rồi ở đây Ngài Tịch Thiên dạy rằng trong lễ lễ kiết giới, chắc là gọi là lễ kiết giới, tức là khi mà chư tăng hội tụ lại để sám hối. Thì đêm hôm trước nhiều người phải lần lượt nói pháp, rồi ngày hôm sau là đến lễ của chư tăng tụ hội lại để sám hối. Và vì ở đây là để nói với các vị tăng sĩ là nam, cho nên nhắc đến sự xấu xa bất tịnh của phái nữ. Nếu quý vị là nữ thì cần phải đổi ngược lại, cần phải quán vì về sự xấu xa bất tịnh của phái nam. Bằng không, có một vài người bạn của tôi, có một người bạn người Mỹ nói với tôi rằng Ngài Shantideva rất là tệ, kỳ thị nam nữ, ghét phụ nữ. Không phải là như vậy đâu, nói như vậy không chính xác. Chúng ta cần phải biết rằng khi Ngài Tịch Thiên thuyết giảng cái bài pháp này ở trong tu viện, người nghe đều là phái nam. Khoác ba lớp áo cà sa là đều là dành cho nam phái xuất gia. Vậy quý vị đừng có nghĩ rằng Đức Ngài Tịch Thiên là kỳ thị nữ giới. Nếu như mà quý vị nghĩ như vậy thì chúng tôi là người xuất gia phái nam cũng có thể cằn nhằn than phiền được. Đó là vì trong giới Kim Cang có một giới thứ 14 nói rằng là nếu mà chỉ trích nữ giới thì sẽ bị phá giới. Không bao giờ nói là nếu như mà chỉ trích nam giới thì phạm giới gì cả. Cũng cần phải cằn nhằn than phiền về vấn đề này. Nói cho cùng, ngay cả Mao Trạch Đông 1954, tôi nghĩ chắc là khoảng cỡ năm đó, tôi có một số cơ dịp gặp Mao Trạch Đông và ông ta có lời khen ngợi Đức Phật và khen ngợi Đa La Ala. và khen Đức Phật là một nhà cách mạng vĩ đại. Điều này rất là hợp lý, đó là vì trong hệ thống đẳng cấp của Ấn Độ thì Ngài chính là một nhà cách mạng thay đổi cái nhìn này. Ngài Mao Trạch Đông ca ngợi Đức Phật và ca ngợi Ngài Tara, nói rằng là Đức Phật là một nhà cách mạng và Đức Tara là một người tranh đấu cho nữ quyền. Khi Đức Tara còn là làm hạnh Bồ Tát, có một lời nguyện là từ nay cho đến khi thành Phật, lúc nào cũng phải sẽ giữ cái thân phụ nữ để mà thành Phật. Thì tôi nghĩ Đức Tara chắc là một nhà tranh đấu nữ quyền đầu tiên trong thế giới này. Bây giờ đến giờ tôi phải đi rồi. Mấy ngày vừa qua tôi rất là hoan hỷ chia sẻ kinh nghiệm của tôi, một ít sự hiểu biết của tôi, mặc dù rất là giới hạn, nhưng mà nếu mà so với những người không quen thuộc về Phật giáo thì cái sự biết của tôi cũng cao hơn một chút. Vì vậy mà tôi xin chia sẻ, nếu mà so với các vị đại học giả ngồi ở đây thì cái sự hiểu biết của tôi không có đáng gì cả. Nhưng mà nói về cái tâm sắc bén thì tâm của tôi không có tệ lắm đâu. Có nhiều khi tôi để ý thấy những vị đại học giả 20, 30, 40 năm học, hiểu biết rất là rộng, nhưng mà khi mà có một cái chủ đề mới cần phải học thì là họ bị kẹt. Chỉ có những chủ đề nào đã học rồi thì biết rất là giỏi, rất là rõ, học về những điều mới, tâm của họ trở nên rất là lúng túng. Và trong cái trường hợp này, tôi nói rằng cái tâm của tôi cũng rất là sắc bén. Tâm tôi có thể len lỏi đi vào tất cả mọi góc cạnh khác nhau. Thì chúng ta cần phải có sự nỗ lực từ cả hai bên. Chúng ta cần phải có những cái đóng góp riêng của mình để mang một cái đời sống tốt hơn cho nhân loại, cho cá nhân của từng người. Rồi từ đó mà chúng ta có thể mang cái sự phụng sự đến cho xã hội, cho Phật giáo, mang thiện đức, đạt được thiện đức gì thì phải hồi hướng về cho tất cả chúng sanh, về cho tất cả nhân loại. Tôi nghĩ thêm một năm, hai năm nữa tôi sẽ trở lại. Tôi mong rằng có được một nơi rất là thích ứng vài ngày để mà thuyết pháp. Chỉ một hai buổi để thuyết pháp thì không thích hợp lắm. Lần này chúng ta có được Đức Đạt Lai Mạt Ma đang đếm. Có được 5 buổi thuyết pháp, tức là 10 tiếng đồng hồ. Chưa có đủ lắm, nhưng mà cũng tạm gọi là khá. Cho nên tôi rất là hoan hỷ. Những ai thật sự muốn nghiêm chỉnh tu tập thì như tôi có đã nói trước tiên là thỉnh thoảng quý vị phải hành trì, như là sáng nay chúng ta có làm chung với nhau. Đọc chương thứ nhất, quán niệm về lợi ích của tâm Bồ Đề, rồi cảm thấy hứng thú với pháp hành này, rồi đọc tiếp trang 2, chương 2 và chương 3. Quán niệm về ý nghĩa của nghi lễ phát tâm Bồ Đề và thọ giới Bồ Tát. Hoặc là những người nào đã nhận giới, đọc lại ba lần câu giới này để tự thọ lại giới Bồ Tát. Thỉnh thoảng làm được như vậy rất tốt. Đặc biệt khi mà mình cảm thấy vui vẻ thì nên đọc. Nếu như mà tâm không vui lắm thì quên nó đi. Rồi từ từ tâm của quý vị sẽ quen dần. Rồi đến lúc nào đó quý vị có thể mỗi buổi sáng đều hành trì theo cái pháp này, vô cùng lợi ích. Trọn ngày còn lại nó sẽ có tác dụng rất lớn, sẽ ảnh hưởng trọn cuộc sống còn lại của quý vị. Vì vậy cứ một ngày, mỗi tháng, một năm, 10 năm, trọn đời còn lại, chúng ta sẽ có thể sống được một cuộc sống có ý nghĩa. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta hãy cùng nhau hồi hướng, nguyện cho Bồ Đề tâm nơi nào chưa phát triển sẽ nảy sinh lớn mạnh, nơi nào đã phát triển sẽ tăng trưởng không ngừng, không bao giờ thoái chuyển. Bốn ngàn 500 người đã đến đây để nghe giáo pháp của Ngài. Và hơn 30 người đã nghe bài pháp của Ngài trên mạng. 6.000 người đến nghe lễ đại chúng, lễ thuyết pháp cho đại chúng. Thank you.
Mm-hmm.